là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bảo Nhật và Thu Minh rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối nay, thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Chuan Jin.
Hà Nội thống nhất bố trí vốn cho dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô.
Bất cập khi bảo hiểm y tế đột ngột dừng thanh toán dịch vụ dùng máy đặt, máy mượn.
Trong phần tin thế giới, chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Việt Nam kêu gọi bảo đảm an ninh lương thực trên thế giới. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin sang thăm chính thức Việt Nam. Trong không khí chân thành tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Singapore đã đạt được những thành tựu vượt bậc, luôn đi đầu ở khu vực trong nắm bắt các xu thế phát triển mới của thế giới, đặc biệt là về khoa học, công nghệ. Vị thế, uy tín quốc tế ngày càng nâng cao, đồng thời chúc mừng đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 31 đã gặt hái được nhiều thành công. Đến hết ngày 19 tháng 5 đã giành được 44 huy chương vàng, tạm đứng vị trí thứ 3 toàn đoàn. Thủ tướng nhấn mạnh Singapore luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Chuyến thăm của Ngài Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Trên tinh thần chân thành, tin cậy, Thủ tướng đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, đồng thời tìm ra những động lực phát triển mới, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng. Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá cao sự chu đáo, tình hữu nghị mà nước chủ nhà Việt Nam dành cho đoàn thể thao Singapore tham dự SEA Games 31. Vui mừng chứng kiến các vận động viên các nước đã nỗ lực hết mình trong thi đấu và gặt hái được nhiều thành công. Chủ tịch Tan Chuan Jin đánh giá cao nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong khu vực. Cho rằng hợp tác kinh tế là nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước, tiềm năng còn rất lớn. Vì vậy, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, nhất là hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội Singapore thông báo với Thủ tướng về bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội, hai nước, khẳng định về mặt lập pháp Quốc hội Singapore ủng hộ sự hợp tác giữa hai chính phủ, ủng hộ các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam, mở rộng các khu công nghiệp V-Ship ở các địa phương khác để ngày càng thắt chặt và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về tình hình khu vực, thế giới và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để xem xét về chủ trương cân đối bố trí nguồn vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức khẩn trương, kịp thời, ngay sau kết luận phiên họp thứ 11, ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, vùng thủ đô là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Hình thức là đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Dự án có tổng chiều dài khoảng 112,8 km qua địa phận 3 tỉnh, thành phố. Đoạn qua Hà Nội dài khoảng 58,2 km, mặt cắt 120 m đi qua 7 quận huyện. Điểm đầu khoảng 3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điểm cuối khoảng 40+500 trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, với 100% đại biểu có mặt tán thành. Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua chủ trương bố trí cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội từ nguồn vốn ngân sách thành phố.
Ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Thực nghiệm Quân đội Venezuela UNEFA tổ chức lễ khai trương khóa Đất nước và Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2022 và 35 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ra nghị quyết công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam năm 1987 đến năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Viết Duyên bày tỏ vui mừng trước sự tiếp đón trọng thị của Ban giám hiệu của trường UNIFA và chân thành cảm ơn Hiệu trưởng trường đã tổ chức lễ khai trương khóa Đất nước và Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người. Bên cạnh đó, Đại sứ tin tưởng rằng Đại học sẽ trở thành một trung tâm giáo dục nghiên cứu về Việt Nam, phổ biến và tận dụng tư tưởng, triết lý, phương pháp luận Hồ Chí Minh có uy tín không chỉ ở Venezuela mà trên toàn khu vực Mỹ Latin và thế giới. Đại sứ cũng cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng trường, đi sâu tìm hiểu những nội dung, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh giành độc lập, tự do và phát triển của Việt Nam. Về phần mình, Hiệu trưởng Paculino Agozzolino đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Nhấn mạnh công cuộc đổi mới đã mang lại cho Việt Nam một diện mạo mới có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn. Ông Angelio cho biết người dân Venezuela rất yêu mến đất nước, con người Việt Nam, khẳng định nhiều quan chức chính quyền, chuyên gia, học giả Venezuela mong muốn có điều kiện nghiên cứu về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, đất nước và con người Việt Nam, học hỏi mô hình phát triển của Việt Nam nhằm tìm ra những điểm tương đồng để áp dụng vào thực tiễn tại Venezuela. Thành lập từ năm 1973, Trường Đại học Bách khoa Thực nghiệm Quân đội Venezuela là trường đại học bách khoa quân sự công lập trực thuộc lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar và là nơi đào tạo các chuyên gia đại học dân sự và quân sự ở trình độ cao trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển khoa học ứng dụng.
Sáng nay, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị chuyên đề về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đánh giá sau gần một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị cho thấy, bộ máy chính quyền phường tinh gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Từ thực tiễn triển khai, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các phường đã làm rõ hơn cách làm, phân tích những khó khăn vướng mắc về biên chế công chức, chế độ chính sách, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân quận, hướng dẫn bộ máy tổ chức của Đảng ủy phường, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị để xây dựng bộ máy chính quyền thành phố đặc trưng, phù hợp đặc điểm riêng có của thủ đô và trao đổi, làm rõ hơn các kiến nghị gắn với các nhóm chính sách đề xuất trong xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn trách nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các quận và thị xã Sơn Tây tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 97 của Quốc hội, Nghị định 32 của Chính phủ, giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện báo cáo sơ kết một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đồng thời khẳng định thành phố sẽ tăng cường giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị Trung ương xem xét các đề xuất kiến nghị gắn với sửa đổi luật thủ đô.
Từ 30 thí sinh tham gia vòng sơ khảo, 6 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi thành phố Hà Nội năm 2022 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai khẳng định, giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đây là dịp để các giảng viên lý luận toàn thành phố có cơ hội giao lưu học hỏi kỹ năng, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị ủy. Tại vòng thi chung khảo, các thí sinh chuẩn bị đề cương công phu, chất lượng, nội dung bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ đề trình bày xung quanh các nội dung học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên đề chủ nghĩa yêu nước và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với phần thi xuất sắc, thí sinh Tô Quang Tạo, giảng viên lý luận chính trị huyện Phúc Thọ đã giành giải nhất.
Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, Liên hiệp hội Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề đánh giá tác động của một số chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô, sửa đổi. Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Ủy viên Thường vụ Liên hiệp hội Hà Nội đề cập 3 vấn đề phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, phát triển cải tạo chỉnh trang đô thị và liên kết vùng. Ông nêu rõ, để huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Hà Nội cần có cơ chế chính sách cụ thể về thu hút nguồn lực, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia, khuyến khích ưu đãi việc chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu. Ông cũng đề xuất không nên giới hạn nội đô lịch sử. Hà Nội là nội đô lịch sử. Trong phát triển, ngoài nội đô lịch sử, còn nhiều khu vực cần hài hòa giữa phát triển với cải tạo, chỉnh trang như các khu cảnh quan, thành cổ Sơn Tây, thị trấn sinh thái, đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật cần bảo đảm hài hòa trong phát triển đô thị. Các đại biểu cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, di sản văn hóa, nông nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Tiến sĩ Lê Xuân Giao cảm ơn và ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu. Các vấn đề được thảo luận, đóng góp sẽ được tổng hợp và gửi đến cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và thành phố.
Quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước vừa có quyết định giao Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách chỉ đạo điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19 tháng 5. Trước đó, ngày 18 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo về việc xem xét kết luận về xử lý kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm. Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2015-2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5.
Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, ngày hôm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung ương Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Ngày hội STEM 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Định, Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bến Tre. Ngày hội STEM nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, một mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới theo cách tiếp cận liên môn, liên ngành, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2022, Ngày hội STEM với chủ đề Vượt lên biến động nhằm tạo diễn đàn để kết nối các em học sinh, sinh viên từ thành thị đến nông thôn và miền núi, từ trường chuyên danh tiếng đến trường làng và thúc đẩy các hoạt động học tập, sinh hoạt câu lạc bộ theo định hướng STEM tại các trường học trên cả nước.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các ý kiến tại tọa đàm đều khẳng định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp giáo viên phổ thông và giảng viên sư phạm nâng cao năng lực nghề nghiệp bền vững. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành nhu cầu thiết yếu, thành thói quen của nhiều nhà giáo. Các nhà giáo cũng tập trung thảo luận, chia sẻ các giải pháp khai thác hiệu quả học liệu để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp giáo viên phổ thông nâng cao được năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo chia sẻ của đội ngũ giảng viên sư phạm, thông qua quá trình hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của giảng viên sư phạm được nâng lên. Thông qua đó, hiệu quả đào tạo sinh viên sư phạm theo hướng gắn với đổi mới giáo dục phổ thông với thực tiễn nhà trường cũng có nhiều chuyển biến.
Để tri ân độc giả sau hơn một tháng diễn ra hội sách trực tuyến quốc gia 2022, vào ngày bế mạc, ban tổ chức có hoạt động trợ giá quy mô lớn nhất trong khuôn khổ hội sách tại địa chỉ book365.vn. Bắt đầu từ 9 giờ đến 24 giờ ngày hôm nay, hơn 10.000 cuốn sách của hơn 500 tựa sách hay sẽ được trợ giá đến 80% và miễn phí vận chuyển đến tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình lần này có sự ủng hộ của hơn 70 nhà xuất bản, đơn vị phát hành tại Hội sách trực tuyến quốc gia và tài trợ bởi Tập đoàn Bảo Việt, thương hiệu tư vấn quản lý Vitranet 24, thư quán The Wiseland Coffee.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5, Bộ Y tế có công văn 2348 đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam bãi bỏ công văn 2009 ngày 12 tháng 4 năm 2018 về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị có sử dụng máy mượn, máy đặt ở các bệnh viện. Cùng ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan dừng thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật liên quan sử dụng máy mượn, máy đặt từ ngày 9 tháng 5. Ngay lập tức, quyết định trên đã đẩy các bệnh viện vào thế bị động mà chưa có bất kỳ phương án nào thay thế. Sau các công văn được cho là chưa có hồi kết giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan đến việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, máy đặt tại các bệnh viện. Điều này khiến các bệnh viện lúng túng và người bệnh lo lắng. Kinh phí nhà nước không thể đủ để trang bị cùng một lúc tất cả các máy móc cho các bệnh viện. Hiện nay thì nhiều bệnh viện có đến 80% là máy đặt, máy mượn của các công ty trúng thầu. Văn bản đột xuất được ban hành khi chưa có các hướng dẫn hoặc phương án thay thế. Nếu người bệnh không đồng ý chi trả bằng tiền túi cho các dịch vụ kỹ thuật được thụ hưởng từ trước đến nay, thì các bệnh viện sẽ phải dừng thực hiện tất cả các xét nghiệm trên các máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất. Khi đó, bệnh nhân chịu hậu quả rất lớn.
Bảo hiểm cắt cái máy mượn, máy đặt gì đấy, anh không hiểu rõ lắm mà tại sao tự nhiên hàng tháng bọn anh vẫn được hưởng bảo hiểm mà bây giờ bảo anh phải đóng thêm 762.000 đấy.
Đấy là quyết định rồi, không hưởng là không được hưởng. Người ta đây hỏi là em đưa công văn đóng thôi.
Nhưng mà
chúng tôi không biết được là máy nào là máy của bệnh viện, máy nào là máy mượn, máy đặt. Còn đến hiện tại bây giờ thì cái chế độ của chúng tôi, bảo hiểm y tế của chúng tôi bị cắt. Thì nếu như mà không xét nghiệm, chúng tôi sẽ không biết rõ cái tình trạng bệnh. Mà nếu như xét nghiệm thì chúng tôi phải đóng tiền. Cái đấy là cái chuyện thiệt thòi rất lớn cho bệnh nhân.
Bệnh này sẽ kéo dài, còn phải đi về vào viện rất là nhiều lần. Nếu bảo hiểm không chi trả rất là bất cập.
Không có tiền đóng thì quá thiệt thòi.
Khi công văn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra về việc dừng chi trả bảo hiểm y tế đối với máy mượn, máy đặt tại các cơ sở y tế, thì ngay lập tức đã có một số bệnh viện thu tiền các dịch vụ này. Còn với một số đơn vị y tế khi chưa có hướng dẫn cụ thể lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đặng Kiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô nói.
Những công văn này chưa có sự hướng dẫn một cách cụ thể và chưa có sự thống nhất và tôi thấy vẫn còn lăn tăn để mà giải quyết những cái vấn đề về tài chính. Chúng tôi vẫn đặt quyền lợi của người bệnh lên trên.
Các bệnh viện sẽ làm theo đúng quy định của Bộ Y tế cũng như là của Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình khám chữa bệnh và không bị gián đoạn trong quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, thì theo tôi nên có một cái lộ trình trước khi đưa ra một cái quyết định dừng đột ngột như thế này. Nên có một cái lộ trình để cho các bệnh viện có một cái sự chuẩn bị về các phương án, ví dụ như là thuê máy, ví dụ như là mua máy mới để phục vụ cho chẩn đoán và điều trị. Cái lộ trình này có thể kéo dài bao nhiêu lâu thì nó tùy thuộc vào cái sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước cũng như là cái khả năng tự chủ của các bệnh viện. Và cũng rất mong là Bộ Y tế cũng như là Bảo hiểm xã hội sớm ngồi lại với nhau để đưa ra những cái quyết định kịp thời, đúng đắn để tránh ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, tránh ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh và điều trị bệnh, tránh ảnh hưởng tới tâm lý của nhân viên y tế nói chung.
Bệnh viện gặp khó bởi chưa có sự thống nhất giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi các văn bản đưa ra. Và khi khoảng trống còn bỏ ngỏ sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa các cơ sở y tế. Ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết.
Nếu mà thu mà chưa cho phép thì nó không phù hợp. Bởi vì là luật chưa quy định và cũng chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước mà đơn vị lại thu. Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã họp và thống nhất hướng dẫn theo cái hướng là cho phép các cái cơ sở y tế tiếp tục được thanh toán các dịch vụ trên máy đặt, máy mượn. Tuy nhiên là chỉ cho phép trong cái thời gian thực hiện cái hợp đồng.
Việc đột ngột dừng thanh toán thiết bị máy mượn, máy đặt đã từng xảy ra vào năm 2018 và hiện thì sự việc này tiếp tục tái diễn. Để thống nhất việc thực hiện giữa các bên và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, Bộ Y tế đang đề xuất hình thức này sẽ đưa vào quy định của nghị định dự thảo liên doanh liên kết để tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở y tế thực hiện. Bộ Y tế cho biết thời gian qua, nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn trong khi nguồn đầu tư còn hạn chế, nên các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai các giải pháp. Trong đó thì có hình thức đơn vị trúng thầu vật tư hóa chất, mang máy đến đặt hoặc cho mượn máy. Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất việc thanh toán tại thông báo số 1039, trong đó nêu rõ. Thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy đo, đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất, cho mượn hoặc đặt theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của luật đấu thầu và hợp đồng đã ký. Bộ Y tế đã có công văn 6807 sao gửi thông báo số 1039 gửi đến các đơn vị và địa phương. Bộ Y tế cho biết, như vậy, việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009. Tuy nhiên, trong công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Y tế cho rằng, việc Bộ Y tế đề nghị ban hành văn bản nhắc nhở hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung của thông báo số 1039 vào thời điểm này là không phù hợp vì thông báo kết luận đã được ban hành gần 4 năm. Các đơn vị vẫn thực hiện theo văn bản hướng dẫn duy nhất của Bộ Y tế. Vấn đề này là công văn số 2009. Có thể thấy, việc dừng thanh toán từ ngày 9 tháng 5 khiến nhiều bệnh viện vào thế khó, hiện vẫn chưa có bất cứ công văn nào thay thế, còn kéo dài sẽ ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh cũng như quyền lợi sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới châu Á trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản để thúc đẩy cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như đối với quan hệ liên minh Washington, Seoul và Tokyo.
Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho rằng Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong những ngày tới, trước thêm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Seoul và Tokyo vào cuối tuần này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh rằng ý đồ tiếp tục chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên là rất rõ ràng và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ để thu thập thông tin và theo dõi sát sao tình hình.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ngoại trưởng nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi với sự tham dự của Ngoại trưởng các nước Nam Phi, Brazil, Nga và Ấn Độ. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc đề xuất quá trình mở rộng nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi, thảo luận về các tiêu chuẩn, thủ tục mở rộng thành viên và dần hình thành một sự đồng thuận chung. Điều này sẽ giúp thể hiện sự cởi mở và hòa nhập của các nước thuộc nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi, đáp ứng kỳ vọng của các nước có nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, đồng thời giúp nâng cao tính đại diện và ảnh hưởng của nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển thế giới.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày hôm nay cho biết, Warsaw sẵn sàng xây dựng các cơ sở quân sự lâu dài để làm nơi đồn trú cho các đơn vị bộ binh hạng nhẹ của khối NATO do Mỹ cầm đầu. Ông Mateusz cũng kêu gọi NATO tăng cường xây dựng quân đội ở Đông Âu trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Ukraine.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, tại thủ đô Berlin, Đức, các bộ trưởng phát triển của nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã nhóm họp để thảo luận về những biện pháp ứng phó với nhiều thách thức toàn cầu hiện nay như khủng hoảng lương thực, tái thiết Ukraine, biến đổi khí hậu, chính sách bình đẳng giới, các biện pháp vượt qua đại dịch COVID-19 cũng như chính sách phát triển chung. Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng phát triển G7 đã quyết định thành lập Liên minh vì an ninh lương thực toàn cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 tái tổ hợp do hãng CanSino Bio của Trung Quốc sản xuất. Vaccine vừa được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp có tên là Convidesia. Đây là loại vaccine COVID-19 thứ 3 của Trung Quốc và là loại thứ 11 trên thế giới được WHO cấp phép khuyến nghị dùng cho người từ 18 tuổi trở lên.
Ngày hôm qua, Italy và Thụy Điển cùng thông báo ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là hai quốc gia mới nhất trong hàng loạt nước châu Âu và Bắc Mỹ phát hiện người nhiễm đậu mùa khỉ, căn bệnh lưu hành ở nhiều khu vực châu Phi. Kể từ đầu tháng 5, châu Âu và Bắc Mỹ đã thông báo hàng chục trường hợp nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm virus đậu mùa khỉ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh này đang bắt đầu lan rộng. Tổ chức Y tế Thế giới cũng công bố dữ liệu cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa hiện nay có hiệu quả chống lại bệnh đậu mùa khỉ lên đến 85%.
Bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, khác với đại hội ở các quốc gia khác, đa phần sân thi đấu tại Việt Nam đón lượng khán giả đông đảo, tạo nên bầu không khí sôi động cho SEA Games 31. Thậm chí đây còn coi là ngày hội với người dân ở các địa phương đăng cai các môn thi đấu và là ngày hội của tinh thần đoàn kết khu vực. Trên cả một đại hội thể thao, SEA Games 31 thể hiện một Việt Nam thân thiện, hội nhập, trách nhiệm với bạn bè quốc tế, góp phần quan trọng để gắn kết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Hơn 2 năm qua khi mà dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, thể thao Việt Nam và các quốc gia trong khu vực đã bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ vận động viên Việt Nam, vận động viên nhiều nước như Thái Lan, Philippines, Malaysia cũng không thể tập luyện trong nhiều tháng vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Các cuộc thi đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế bị đình trệ, hủy, hoãn vô thời hạn. SEA Games, đại hội thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức 2 năm một lần, vốn đã được chờ đợi, đến kỳ này lại được mong ngóng hơn bất cứ khi nào. Huấn luyện viên Ra Maloney của Malaysia chia sẻ.
Khán giả Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ được thi đấu với lượng khán giả như vậy, không khí cổ vũ như vậy đã giúp tinh thần thi đấu của họ được nâng lên rất nhiều.
Đó là ở môn thể thao vua. Môn luôn thu hút rất lớn lượng người hâm mộ. Hầu hết 40 môn thể thao tranh tài tại SEA Games năm nay đều được khán giả Việt Nam hưởng ứng nhiệt tình, cuồng nhiệt cổ vũ cho không chỉ các vận động viên Việt Nam mà tất cả các đoàn thể thao đến dự. Nhà thi đấu Tây Hồ có sức chứa lên tới 2.000 chỗ ngồi, nhưng với bộ môn Taekwondo được mở cửa tự do và không thu vé, nên luôn chật cứng khán giả tới cổ vũ các đội tuyển tham gia tại SEA Games 31. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi tan học, em Vũ Quốc Anh, sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng có mặt tại nhà thi đấu để hòa chung vào bầu không khí sôi nổi của các cuộc tranh tài của môn Taekwondo. Vũ Quốc Anh nói:
Em rất yêu thích bộ môn Taekwondo này và muốn khát khao để muốn tham gia xem SEA Games. Hôm nay là do tan học rồi, bọn em sẽ rủ nhau đến xem. Em muốn cổ vũ cho các bạn Lào, Campuchia, Thái Lan. Đây cũng là ba đội em yêu thích ạ. Em thấy không khí ở đây rất là vui, nhộn nhịp, thể hiện nóng yêu nước.
Không chỉ những bạn học sinh sinh viên yêu thích thể thao đến để cổ vũ cho các cuộc tranh tài, mà hầu hết các địa điểm thi đấu đã trở thành một ngày hội của người dân trên địa bàn xung quanh. Bà Nguyễn Thị Trúc, Hội Cựu Chiến binh, phường Xuân La chia sẻ.
Đi ra đây cùng với tất cả các khán giả của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để cổ vũ cái trận đấu của ngày hôm nay. Thì với cái tinh thần là của hội viên cựu chiến binh cũng như là người dân Việt Nam thì chúng tôi rất là nỗ lực và hưởng ứng cái tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết tinh thần quốc tế. Và chúng tôi ra đây là cổ vũ nhiệt tình, vô tư với tinh thần đoàn kết, ủng hộ tất cả các đội. Bầu không khí thì như chúng tôi so sánh với lại cái SEA Games năm 2003 thì cho đến năm nay thì thật sự là khí thế và Việt Nam là lột xác, đổi mới.
SEA Games 31 đã trải qua hơn nửa chặng đường, nhưng có thể thấy tinh thần cổ vũ của các cổ động viên nước chủ nhà rất chuyên nghiệp, tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho các vận động viên thi đấu. Trong những ngày qua, báo chí quốc tế đã dành rất nhiều thời lượng để thông tin về sự nhiệt tình, hiếu khách cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Rõ ràng người dân giải đất hình chữ S đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ khi biến SEA Games 31 trở thành một ngày hội của tinh thần đoàn kết Đông Nam Á, không chỉ đơn thuần là ngày hội thể thao khu vực.
Thưa quý vị và các bạn, quý vị có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất về kết quả và diễn biến các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong bản tin SEA Games 31 phát sóng lúc 18 giờ 20 phút hàng ngày, nhật ký SEA Games 31 trực tiếp lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội và chương trình bình luận SEA Games từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày trên kênh 2 truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, quý vị thính giả cũng có thể cập nhật các thông tin mới nhất của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên website và fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất: Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng phát thanh viên Bảo Nhật, Thu Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.